Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 14 tháng 2 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc phẫn nộ trước các vụ tấn công ở Syria.
Independent, credible and corroborated accounts indicate that these abuses have taken place as part...
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhưng trước hết, Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Phó Chủ tịch Trung Quốc gặp Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ tại Tòa Bạch Ốc.
Các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Thái Lan, một người đàn ông bị thương nặng.
Các nhà hoạt động nói giới hữu trách Bahrain ngăn chặn người biểu tình nhân kỷ niệm ngày nổi dậy.
Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi vào năm 2015.
Một giới chức cấp cao của Trung Quốc bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ vững mạnh hơn. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Các nhà hoạt động nhân quyền Syria cho hay lực lượng của chính phủ đã tấn công thành phố điểm nóng Homs bằng pháo kích vài ngày sau khi người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói rằng việc Hội đồng Bảo an không thể hành động đã khuyến khích chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Hàng trăm người được cho là đã bị thiệt mạng ở Homs kể từ khi chính phủ bắt đầu tấn công vào các quận do phe nổi dậy kiểm soát. Hôm qua, đại sứ Trung Quốc tại Syria đã họp với Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Al-Arabi để thực hiện điều mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi là các cuộc hội đàm thẳng thắn và hữu ích về tình hình ở Syria. Ông Lý Hòa Tân nói với các phóng viên ở Cairo rằng Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt bạo động.
Hôm qua, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc tuyên bố bà rất phẫn nộ trước điều mà bà gọi là những vụ vi phạm dân quyền nghiêm trọng của chính phủ Syria. Từ New York, thông tín viên Larry Freund của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hợp Quốc bà Navy Pillay phát biểu trước đại hội đồng rằng bà rất lo ngại rằng hành động đàn áp tàn nhẫn tiếp diễn và sự cố ý kích động căng thẳng phe phái tại Syria có thể sớm đẩy nước này vào cảnh nội chiến. Bà Pillay nói rằng việc Hội đồng Bảo an không đạt được sự đồng thuận về một biện pháp tập thể kiên quyết dường như đã khuyến khích thêm cho chính phủ Syria mở một cuộc tấn công toàn diện trong nỗ lực trấn áp những người bất đồng bằng một sức mạnh vượt trội. Ngày 4 tháng 2, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an, lẽ ra sẽ ủng hộ một kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hiện đang xem xét một nghị quyết tương tự. Mặc dù các nghị quyết của Đại hội đồng không thể bị một quốc gia nào phủ quyết, chúng không có sức mạnh như các nghị quyết do Hội đồng Bảo an thông qua. Trong phát biểu với Đại hội đồng, bà Pillay nói rằng thực chất và mức độ vi phạm nhân quyền của các lực lượng Syria cho thấy có nhiều phần chắc là họ đã vi phạm các tội ác chống lại loài người.
Independent, credible and corroborated accounts indicate that these abuses have taken place as part of a wide...
Những báo cáo độc lập, đáng tin cậy và đã được kiểm chứng cho thấy các vụ vi phạm này đã diễn ra trong khuôn khổ của một chiến dịch đàn áp thường dân, có hệ thống trên quy mô lớn.
Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng những vụ tấn công này cho thấy có sự cho phép hoặc đồng ý của giới hữu trách Syria ở cấp cao nhất. Bà nói rằng điều cấp thiết là cộng đồng quốc tế phải hành động để bảo vệ người dân Syria. Đại diện của Syria tại Liên Hợp Quốc, ông Bashar Ja'afari, phản đối cuộc họp của Đại hội đồng thảo luận về những vi phạm nhân quyền tại nước ông. Phát biểu qua một thông dịch viên, ông quy trách tình trạng bạo động ở Syria cho những người mà ông gọi là đang cố giành những quyền lợi chính trị bằng cách dùng máu của người dân Syria làm phương tiện.
And I would say to those, stop killing my people. Stop your plots against Syria.
Tôi muốn nói với những người đó là hãy ngừng giết hại người dân Syria. Ngừng âm mưu chống lại Syria. Hãy giúp cho nhân dân Syria, giúp cho chính phủ Syria chống lại chủ nghĩa khủng bố.
Đại sứ Nga Vitaly Churkin nói rằng đề nghị mới của Liên đoàn Ả Rập về một lực lượng gìn giữ hòa bình tại Syria cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Nhưng ông nói thêm rằng nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trước hết đòi hỏi một cuộc ngừng bắn. Ông nói rằng các nhóm vũ trang chống chính phủ Syria không giải thích hay biện minh với bất cứ ai. Đại sứ Hoa Kỳ Rosemary DiCarlo nói thông tin do người đứng đầu cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đưa ra thực sự đáng lo ngại.
It confirms yet again that the Assad regime is in blatant defiance of its commitments to the action plan.
Thông tin này lại một lần nữa xác nhận rằng chế độ Assad bất tuân một cách trắng trợn cam kết của họ đối với kế hoạch hành động mà họ đã đồng ý với Liên đoàn Ả Rập và các nghĩa vụ của họ theo luật quốc tế.
Đại sứ DiCarlo nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ nguyện vọng của nhân dân Syria về một đất nước Syria đoàn kết trong một chính phủ dân chủ và đại diện cho mọi thành phần, tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do cơ bản.
Sang tin liên quan tới quan hệ Bắc Kinh và Washington. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay sẽ gặp Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Tại đây, ông Tập dự kiến sẽ kêu gọi thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai nước. Nhà lãnh đạo đang trở lên kế nhiệm của Trung Quốc sẽ bắt đầu ngày làm việc bằng 2 giờ thảo luận với người chính thức tiếp ông là Phó Tổng thống Joe Biden, và sau đó là cuộc gặp tại phòng bầu dục với Tổng thống Barack Obama. Các chủ đề có nhiều phần chắc sẽ được đưa ra thảo luận, bao gồm các bất đồng về kinh tế, vấn đề tăng cường phòng vệ chung và các vấn đề nhân quyền, trong đó có một loạt các vụ tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng. Sau bữa trưa tại Bộ Ngoại giao, do Phó Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Hillary Clinton khoản đãi, ông Tập dự kiến sẽ tới thăm các giới chức quân sự tại Ngũ Giác Đài, và sau đó hội đàm với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người dự kiến sẽ trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, là con trai của một cựu lãnh đạo Trung Quốc, người đã bị Mao Trạch Đông ngược đãi. Khi còn là một thiếu niên vào năm 1969, ông Tập Cận Bình đã bị trục xuất khỏi Liên Gia Hà, ngôi làng ở tỉnh Sơn Tây, nơi ông sinh ra. Tội duy nhất của ông là vì ông là con trai của ông Tập Trọng Huân, một lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản, người đã bị khai trừ sau khi được mô tả trong một cuốn tiểu thuyết lịch sử gây tranh cãi, Lưu Chí Đàn. Ông Vương Kiến Vĩ, giáo sư chính sách công tại Đại học Macau, nói với đài VOA rằng cha của ông Tập bị thanh trừng trong cuộc cách mạng văn hóa, vì vậy ông cũng đã bị ảnh hưởng và phải đi về quê. Không nản lòng, ông Tập con đã gia nhập Đảng Cộng sản và đã thăng tiến rất nhanh lên các chức vụ lãnh đạo cấp địa phương và quốc gia và được bầu làm phó chủ tịch vào năm 2008. Bất chấp những rắc rối của cha ông, một số người Trung Quốc vẫn tin ông Tập là một trong những ông vua con, nghĩa là con cái của những giới chức cấp cao trong đảng mà sự thành công về chính trị của họ khiến nhiều người phẫn nộ. Giống như nhiều giới chức cấp cao khác trong đảng, ông Tập đã cho con gái đi du học ở Hoa Kỳ tại trường đại học danh tiếng Harvard. Tuy nhiên, không giống những người tiền nhiệm, ông thiếu một cơ sở hậu thuẫn rõ ràng trong Đảng Cộng sản. Ông David Lampton, giáo sư về nghiên cứu quốc tế tại trường đại học Johns Hopkins, nói rằng cơ cấu lãnh đạo tập thể của Trung Quốc khó thay đổi. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ. Ông từng dẫn đầu một phái đoàn tới bang Iowa để nghiên cứu về nông nghiệp và chăn nuôi gia súc vào năm 1985, trong khi còn giữ chức bí thư đảng ủy địa phương.
Trong khi đó, thưa quý vị, một phúc trình mới dự báo chi tiêu dành cho quốc phòng của Trung Quốc sẽ cao hơn so với tất cả các nước nằm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khác cộng lại vào năm 2015. Nghiên cứu được công ty an ninh HIS Jane's công bố ngày hôm nay cho biết Trung Quốc chi gần 120 tỷ đô la vào quốc phòng hồi năm ngoái. Phúc trình này cũng nói rằng con số đó dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi lên 238 tỷ đô la vào năm 2015, khi Trung Quốc hiện đại hóa các chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự khác. Như vậy, khoản tiền này sẽ cao hơn gấp 4 lần so với mức dự kiến chi cho quân sự của nước đứng thứ hai là Nhật Bản. Trung Quốc đã gia tăng đều đặn ngân sách quân sự và lúc tổng sản phẩm nội địa của nước này gia tăng trong những năm gần đây. Nhưng phúc trình nói rằng ngân sách quân sự của Bắc Kinh dự kiến sẽ tăng cao ở mức đáng kể hơn nhiều so với GDP trong vòng 3 năm sắp tới.
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Một giới chức cao cấp của Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc và Việt Nam nên cùng nhau xúc tiến các mối quan hệ song phương với một cách thức lâu bền, lành mạnh và ổn định. Theo tin hôm thứ Ba của Tân Hoa Xã, ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuyên bố như thế hôm thứ Hai tại Bắc Kinh, trong lúc tiếp kiến Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Ông Chu Vĩnh Khang, người còn giữ chức Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng Việt Nam và Trung Quốc đối mặt với những nhiệm vụ tương tự trong việc phát triển kinh tế, cải thiện mức sống của người dân và duy trì ổn định xã hội. Ông Chu Vĩnh Khang nói thêm rằng Bắc Kinh và Hà Nội nên xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại trong mối quan hệ song phương. Về phần mình, ông Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để cụ thể hóa nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước hồi gần đây và chủ động xúc tiến các cuộc thương thuyết và giải quyết thỏa đáng những vấn đề liên quan. Cũng trong ngày thứ Hai, vị Ngoại trưởng của Việt Nam đã hội kiến ông Vương Gia Thụy, trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Phạm Bình Minh đang thực hiện chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 2. Chiều Chủ nhật 12 tháng 2, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hội kiến với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì. Theo báo chí Việt Nam, tại cuộc họp này, đôi bên cam kết tích cực trao đổi để sớm ký kết hiệp định về khai thác tiềm năng du lịch khu vực, thác Bản Dốc và hiệp định về quy chế tàu thuyền, qua lại tự do ở cửa sông Bắc Luân. Về vấn đề trên biển, đôi bên khẳng định giải quyết mọi bất đồng thông qua đàm phán hòa bình hữu nghị. Tại cuộc họp báo ở trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai, khi được hỏi về chuyến viếng thăm của ông Phạm Bình Minh, phát ngôn viên Lưu Vị Dân nói rằng phía Việt Nam hiểu rõ lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông. Ông Lưu nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp cho những vụ tranh chấp ở Biển Đông với các bên liên hệ trong những điều kiện hợp lý. Ông Lưu cho biết Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy cho việc đạt được một bộ quy tắc hành xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, khi hội đủ các điều kiện cần thiết. Nhưng ông nói thêm rằng vấn đề cấp bách hiện nay là các bên liên hệ nên nắm bắt cơ hội để thực thi bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, và thúc đẩy công cuộc hợp tác cụ thể ở Biển Đông bảo đảm cho hòa bình và ổn định trong khu vực.
Bộ trưởng Tài chánh Việt Nam hối thúc Hoa Kỳ hãy thừa nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường đầy đủ và dành cho Việt Nam quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập. Theo tin hôm thứ Ba của Asia News Network, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chánh Vũ Văn Ninh đã kêu gọi như thế trong lúc gặp gỡ các giới chức Hoa Kỳ tại Washington trong chuyến viếng thăm từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2. Phái đoàn Việt Nam do ông Vũ Văn Ninh hướng dẫn đã gặp gỡ các thượng nghị sĩ Mỹ, Bộ trưởng Thương mại John Bryson, đại diện Thương mại Ron Kurt, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick và Phó Giám đốc Điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Naoyuki Shinohara. Tại các cuộc gặp gỡ này, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đã nhấn mạnh tới việc Hoa Kỳ nên gỡ bỏ những rào cản thương mại đối với những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam như cá tra, cá ba sa, tôm, mật ong và trụ điện gió. Ông cũng yêu cầu Hoa Kỳ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam ứng phó với những vấn đề còn tồn đọng từ thời chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là những dự án dọn sạch môi trường và hỗ trợ nạn nhân hóa chất da cam.
Ngân hàng Trung ương của Việt Nam cho biết họ đã phân bổ những chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 cho các ngân hàng trong nước từ 0% cho tới 17% sau khi các khoản cho vay của toàn bộ khu vực ngân hàng đã tăng 10,9% trong năm vừa qua. Hãng thông tấn Reuters trích dẫn một thông cáo đăng tối thứ Hai trên trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho hay ngân hàng này đã chia các ngân hàng thành 4 nhóm. Theo đó, mức tăng trưởng tín dụng tối đa cho nhóm 1 là 17%, nhóm 2 12%, nhóm 3 8% và nhóm 4 không được tăng mức cho vay. ngân hàng nhà nước không cho biết tên của các ngân hàng trong mỗi nhóm. Những năm trước đây, khu vực ngân hàng Việt Nam có chung một chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Năm nay là năm đầu tiên giới hữu trách áp dụng cơ chế phân nhóm sau khi các chuyên gia cho rằng làm như vậy thích hợp hơn vì sức mạnh tài chính của các ngân hàng mạnh yếu khác nhau.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên không đặt nhiều hy vọng rằng các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Bắc Triều Tiên kể từ sau cái chết của ông Kim Jong-il sẽ đem lại một khai thông đáng kể. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Lần đầu tiên kể từ sau cuộc trực tiếp quyền lãnh đạo tại Bình Nhưỡng, Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên mở các cuộc thương nghị về giải giới hạt nhân. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay đặc sứ Glenn Davis sẽ gặp đệ nhất phó ngoại trưởng Kim Ki-won vào ngày 23 tháng này tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Các nhà ngoại giao cho hay mục tiêu của các cuộc thảo luận với phía Bắc Triều Tiên là nối lại các cuộc đàm phán giữa 6 quốc gia đã bị trì hoãn lâu nay về các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đây là vòng thảo luận thứ 3 kể từ giữa năm ngoái. Một vấn đề then chốt sẽ là liệu Bắc Triều Tiên có sẵn sàng đình chỉ việc tinh chế uranium có thể dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân hay không. Phát biểu tại một cuộc họp ở Seoul của Hội Châu Á, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Triều Tiên Sung Kim nói rằng cộng đồng quốc tế đang chờ đợi Bình Nhưỡng chứng tỏ thiện chí giải quyết các mối quan ngại về các chương trình hạt nhân và phi đạn của họ.
The focus of our discussions with them, our bilateral discussions, have been trying to test that proposition.
Trọng điểm của các cuộc thảo luận của chúng ta với họ, cuộc thảo luận song phương, vẫn là thử nghiệm đề nghị đó, liệu phía Bắc Triều Tiên có là một đối tác thương nghị nghiêm túc nếu như các cuộc đàm phán 6 bên tiếp tục hay không.
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên là một vấn đề nhạy cảm ở Nam Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã nhiều lần tìm cách qua mặt Seoul về phương diện ngoại giao để tiếp xúc với các giới chức Mỹ với hy vọng đạt được một khai thông ngoại giao. Hoa Kỳ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mọi cải thiện quan hệ đều chỉ có thể có được sau khi có tiến bộ ngoại giao giữa hai nước Triều Tiên. Thứ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Kim Jong-sik nói rằng nước ông tán thành các nỗ lực của Washington nhằm đạt được tiến bộ.
이런 모든 것들이 북한의 비핵화를 촉진하는 방향으로 추진이 돼야 된다.
Ông Kim nói bất kỳ hình thức ngoại giao nào có thể dẫn đến việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên đều đáng được hoan nghênh. Kể từ khi rút ra khỏi các cuộc đàm phán đa quốc vào năm 2009, miền Bắc đã tiến hành một vụ phóng hỏa tiễn tầm xa, một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ nhì và đã công bố một chương trình tinh chế uranium. Nam Triều Tiên cũng đã kêu gọi Bắc Triều Tiên nối lại những cuộc tiếp xúc giữa các hội chữ thập đỏ của hai bên. Nam Triều Tiên cho biết họ muốn tổ chức thêm các cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị phân ly trong cuộc nội chiến đầu thập niên 1950. Các giới chức nói họ cũng hy vọng các cuộc đàm phán giữa hai hội chữ thập đỏ có thể dẫn tới việc giải quyết số phận của nhiều tù nhân Triều Tiên bị miền Bắc bắt đi trong cuộc chiến tranh Triều Tiên kéo dài 3 năm.
Thông tin để tiến bộ.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Minh Anh và Nguyễn Trung. Sang tin từ Đông Nam Á, ít nhất hai vụ nổ ngày hôm nay đã làm rung chuyển một khu vực dân cư đông đúc tại Bangkok. Truyền thông Thái Lan đưa tin một người đàn ông bị thương nặng. Các bản tin nói rằng người đàn ông được cho là người gốc Iran hoặc Trung Đông, mang theo một trong các quả bom thì nó phát nổ. Truyền thông địa phương cùng các trang mạng, xã hội đăng tải các hình ảnh dường như cho thấy chân của một người đàn ông đã bị cắt lìa trong vụ nổ. Các vụ nổ xảy ra trên con đường đông đúc gần một trường học ở khu vực phía đông của thành phố. Cảnh sát còn đang điều tra tình huống quanh vụ nổ này. Hiện chưa rõ là có bất kỳ ai khác bị thương hay không.
Một nhóm các khoa học gia Nhật Bản cho biết ngày càng có nguy cơ xảy ra các trận động đất tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong tương lai, tiếp sau một trận động đất lớn kéo theo sóng thần và làm hư hỏng cơ sở này hồi năm ngoái. Phúc trình công bố hôm nay trên tạp chí của Liên đoàn Khoa học Địa chất Châu Âu nói rằng trận động đất mạnh 9 độ Richter hồi năm ngoái đã tái kích động một đường phay địa chấn gần nhà máy. Nghiên cứu cũng cho hay trận động đất này đã làm tăng thêm khả năng một trận động đất mạnh tương tự có thể xảy ra trong tương lai và có thể gần nhà máy điện hạt nhân hiện thời hơn nhiều. Các khoa học gia khuyến cáo giới hữu trách Nhật Bản phải gia tăng khả năng của nhà máy Fukushima Daiichi để nó có thể chống đỡ được các trận động đất lớn hơn và trực tiếp hơn.
Sang tin liên quan tới môi trường, giới hữu trách từ 13 quốc gia châu Á đồng ý cải thiện hợp tác xuyên biên giới để ngăn chặn tình trạng buôn lậu hổ và các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao khác. Thỏa thuận đạt được ngày hôm nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào lúc kết thúc diễn đàn 2 ngày do Tổ chức Hợp tác Quốc tế chống tội phạm dã sinh, viết tắt là ICCWC, tổ chức. Các tham dự viên gồm gần 30 đại biểu từ các nước vẫn còn hổ sống trong thiên nhiên. Diễn đàn còn bao gồm một cuộc hội thảo về ảnh hưởng của tình trạng buôn lậu động vật hoang dã đối với hổ hoang. Nhóm bảo vệ môi trường có tên gọi những người bảo vệ dã sinh, ước tính có khoảng từ 3 tới 4.500 con hổ vẫn còn sinh sống nơi thiên nhiên. Trong 9 loài hổ từng tồn tại, thì 3 trong số đó là Caspian, Java và Bali đã tuyệt chủng, trong khi đó hổ Nam Trung Quốc cũng đã tuyệt chủng trong thiên nhiên.
Các nhà hoạt động ở Bahrain nói rằng giới hữu trách đã bắt giữ và ngăn chặn người biểu tình không được tụ tập tại một khu vực bùng binh nổi tiếng ở thủ đô Manama vào dịp lễ kỷ niệm đầu tiên ngày diễn ra cuộc nổi dậy đòi dân chủ. Ngày hôm nay, các nhóm đối lập đã kêu gọi người biểu tình trở lại quảng trường Paul ở thủ đô, tâm điểm của cuộc nổi dậy và là nơi người biểu tình đã cắm trại bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2011. Hàng ngàn người biểu tình tìm cách chiếm lại khu vực này ngày hôm qua, nhưng cảnh sát đã dùng hơi cay và lựu đạn gây tê để giải tán đám đông. Các lãnh đạo khối Sunni thiểu số của Bahrain đã cảnh báo rằng lực lượng an ninh sẽ hành động để ngăn chặn bạo động liên quan đến lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Phe Shia đa số của đảo quốc này đã tiến hành các cuộc biểu tình đông đảo cách đây một năm, đòi có nhiều quyền hành hơn trong chính phủ, sau khi phàn nàn về sự phân biệt đối xử của triều đại Al-Khalifa cầm quyền lâu năm. Chính phủ Bahrain đã dẹp tan các cuộc biểu tình và dọn sạch lều trại ở quảng trường Paul hồi tháng 3, với sự hỗ trợ của các lực lượng ở các nước láng giềng vùng vịnh, với đa số dân là người Hồi giáo Sunni. Ít nhất 35 người thiệt mạng trong vụ đàn áp, gồm cả cảnh sát.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Nguyễn Trung và Minh Anh. Thưa quý vị, sang tin Nam Á, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ cho hay quả bom làm nổ chiếc xe của Đại sứ quán Israel ngày hôm qua tại trung tâm New Delhi đã phát nổ chỉ vài giây sau khi được gắn vào chiếc xe, cho thấy vụ tấn công này được thực hiện bởi một người được huấn luyện rất thuần thục. Ông Chidambaram ngày hôm nay nói rằng vì quả bom có vẻ như nhắm vào phu nhân của một nhà ngoại giao Israel, nên vụ đánh bom nên được coi là một vụ tấn công khủng bố, vụ tấn công mà Ấn Độ đã lên án. Israel đã cáo buộc Iran và nhóm phiến quân Hezbollah của Liban đã thực hiện vụ tấn công với một vụ đánh bom gần như cùng lúc nhắm vào một chiếc xe ngoại giao của Israel ở Georgia. Tehran đã nhanh chóng bác bỏ cáo giác này. Vụ đánh bom ở New Delhi làm 4 người bị thương. Trong vụ khác, thưa quý vị, một nhân viên của Sứ quán Israel ở thủ đô Tbilisi của Georgia đã phát hiện một thiết bị nổ khả nghi trên xe và đã báo cho cảnh sát người đã tháo ngòi trái bom an toàn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua cáo buộc Iran và đồng minh Hezbollah đã đứng đằng sau những vụ đánh bom này và một loạt các vụ tấn công bất thành khác nhắm vào các mục tiêu của Israel ở Thái Lan, Azerbaijan và các nước khác. Ông gọi Iran là nước tài trợ khủng bố lớn nhất trên toàn cầu và hứa sẽ thực hiện một sự đáp trả mạnh mẽ từ Israel. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Ram Mehfanparas bác bỏ cáo giác của Israel là một cuộc chiến tranh tâm lý chống lại Iran.
Tang lễ của ca sĩ Mỹ Whitney Houston dự kiến sẽ được cử hành trong tuần này tại nơi sinh của cô ở New York, New Jersey. Thi hài của ca sĩ đã được đưa về đến nơi tối hôm qua trên một phi cơ riêng tại một sân bay bên ngoài New York gần New York và đã được đưa tới nhà tang lễ, nơi một đám đông đã thắp nến cầu nguyện bên ngoài cổng. Các hãng tin cho hay họ nhận được tin tức từ một nguồn tin không nêu danh tính cho hay tang lễ của nữ ca sĩ sẽ được cử hành vào ngày thứ Sáu tại sân vận động trung tâm Prudential ở New York và sân của đội bóng Liên đoàn Hockey Quốc gia. Lễ viếng dành cho công chúng sẽ được cử hành vào ngày thứ Năm. Nữ danh ca 48 tuổi đã qua đời hôm thứ Bảy tại một khách sạn sang trọng ở Beverly Hills, California, một thành phố giàu có ở Los Angeles. Giới trách nói với các phóng viên hôm qua rằng nữ ca sĩ đã được phát hiện trong bồn tắm ở khách sạn, nhưng họ cho biết nguyên nhân chính xác gây nên cái chết hiện vẫn chưa được xác định. Cuộc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành, nhưng phải vài tuần nữa mới biết được kết quả.
Như quý vị vừa nghe, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay sẽ gặp Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Tại đây, ông Tập dự kiến sẽ kêu gọi thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai nước. Nhà lãnh đạo đang chờ lên kiến nhiệm của Trung Quốc sẽ bắt đầu làm việc bằng 2 giờ thảo luận với người chính thức tiếp ông là Phó Tổng thống Joe Biden và sau đó là cuộc gặp tại phòng bầu dục với Tổng thống Barack Obama. Các chủ đề có nhiều phần chắc sẽ được đưa ra thảo luận, bao gồm các bất đồng về kinh tế, vấn đề tăng cường phòng vệ chung và các vấn đề nhân quyền, trong đó có một loạt các vụ tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng. Sau bữa trưa tại Bộ Ngoại giao do Phó Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Hillary Clinton khoản đãi. Thưa quý vị, ông Tập dự kiến sẽ tới thăm các giới chức quân sự tại Ngũ Giác Đài và sau đó hội đàm với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Các nhà hoạt động nhân quyền Syria cho hay lực lượng của chính phủ đã tấn công thành phố điểm nóng Homs bằng pháo kích, một ngày sau khi người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói rằng việc Hội đồng Bảo an không thể hành động đã khuyến khích chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong một bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, Cao ủy viên nhân quyền Navi Pillay nói rằng quy mô các vụ vi phạm nhân quyền của lực lượng ủng hộ ông Assad cho thấy tội ác chống lại loài người đã xảy ra kể từ tháng 3 năm ngoái và vẫn tiếp diễn. Hàng trăm người được cho là đã bị thiệt mạng ở Homs kể từ khi chính phủ bắt đầu tấn công vào các quận do phe nổi dậy kiểm soát. Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc Bashar al-Afari đã bác bỏ cáo giác của bà Pillay và lặp lại rằng nước ông có quyền bảo vệ công dân và chống lại khủng bố. Ông cũng cáo buộc các nước thành viên Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ Al-Qaeda và gửi các tay khủng bố tới Syria. Các giới chức Syria quy trách nhiệm cho các phần tử khủng bố có vũ trang về cuộc nổi dậy kéo dài 11 tháng chống lại ông Assad. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This ends February 17th, so get out there and share your community with the VOA community. We'll be right back. From Studio 20.